tạp chí Tiêu Điểm.
Vào đầu tháng 2, 2018, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo xem lại chiến lược hạt nhân và sẽ xây dựng một lực lượng răn đe hiệu quả mà hai đối tượng chính không ai khác hơn là Nga và Trung Quốc. Phải chăng đây là khởi điểm của một cuộc chạy đua vũ trang và đâu là căn nguyên nguồn cội? RFI đặt câu hỏi với hai chuyên gia Pháp Pierre Rocher, Đại học Chính trị Paris và Benjamin Haute-Couverture thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược FRS. Vào ngày 2 tháng 2 vừa qua, Bộ Quốc phòng Mỹ công bố học thuyết quân sự mới nhằm trang bị cho quân đội vũ khí hạt nhân loại mới có sức hủy diệt thấp để đáp trả chính sách tái võ trang của Nga. Học thuyết mới với tên gọi Nuclear Posture Review khẳng định tình hình thế giới ngày nay càng ngày càng xấu đi. Chính sách hạt nhân của Bắc Triều Tiên và học thuyết quốc phòng Nga lấy vũ khí hạt nhân làm nòng cốt. Trước tham vọng địa chính trị của Nga tại châu Âu và tham vọng của Trung Quốc làm thay đổi hiện trạng tại châu Á-Thái Bình Dương, Hoa Kỳ cần phải nhanh chóng canh tân kho vũ khí hạt nhân để xứng đáng là người lính canh giữ tự do cho thế giới. Cụ thể, đây là ba bước chiến lược. Cải tiến đầu đạn hạt nhân chiến lược MSBS theo hướng giảm sức hủy diệt nhưng tăng hiệu năng tàng hình. Bước thứ hai là chế tạo tên lửa hành trình hải đối địa và cùng lúc tiếp tục chương trình canh tân kho vũ khí hạt nhân do Tổng thống Barack Obama ban hành sau khi phát hiện sai lầm trong chủ trương tài giảm hạt nhân với Nga qua Hiệp định New START năm 2010. Tại Washington, hai đảng chính trị Cộng hòa và Dân chủ có thể bất đồng trên mọi vấn đề nhưng luôn luôn có khả năng đồng thuận để chống Nga. Phải chăng đây là khởi điểm của một cuộc chạy đua vũ trang mà Tổng thống Donald Trump vừa bấm nút? Chuyên gia Pierre Rocher giải thích.
C'est toute la question de savoir si c'est un gros changement ou si c'est un petit changement. C'est un certain nombre d'éléments.
Điểm then chốt của vấn đề là đây có phải là một sự thay đổi lớn hay chỉ là một vài thay đổi nhỏ. Chính phủ Mỹ thường xuyên đưa ra những học thuyết để giải thích vì sao có một chương trình vũ khí như thế, và nhất là chương trình này dùng để chống lại những mối đe dọa nào. Đây là công việc của các tổng thống Mỹ trước đây, kể cả tổng thống Barack Obama. Câu hỏi lớn hiện nay là làm sao biết được thâm ý của ông Donald Trump hoặc của Bộ Ngoại giao hay của giới quân sự Mỹ.
Hiểu một cách đơn giản, quân đội Mỹ sẽ được trang bị vũ khí mới, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm ngắn với đầu đạn hạt nhân có sức hủy diệt thấp, nhưng được hai ưu điểm, uyển chuyển và đa dạng. Thế nào là mới? Và vì sao chiến lược răn đe hiện nay không còn thích hợp nữa? Chuyên gia Benjamin Haute-Couverture phân tích.
C'est un vaste débat en fait, c'est un débat qui remonte pas uniquement au lancement de cette.
Đây là một cuộc tranh luận rộng lớn, cuộc tranh luận không phải chỉ bắt nguồn từ quyết định xem xét lại chiến lược hạt nhân được xác định vào đầu năm ngoái 2017. Vấn đề thực ra được đặt ra như sau: nhu cầu bổ sung vũ khí hạt nhân có sức công phá nhẹ được trang bị cho hải quân để trong nhiều thập niên tới đây, hạt nhân quân sự của Mỹ đạt được khả năng tấn công thích nghi trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống. Quan điểm này, kế hoạch này thực ra đã được tính toán trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh. Các nhà hoạch định kế hoạch của Mỹ trong suốt hai thập niên từ 2000 đến nay đã bứt đầu bứt tóc trước một vấn đề nan giải khi phải đối phó với một trong hai kịch bản sau đây. Thứ nhất là đứng trước một cuộc chiến tranh quy ước dưới dạng vũ khí hạt nhân loại yếu. Thứ hai là một cuộc tấn công bằng hạt nhân nhưng hạn chế trong một khu vực như uy hiếp vùng Baltic chẳng hạn, mà đối thủ là một cường quốc hạt nhân tầm cỡ như nước Nga. Hoặc đối phương là một cường quốc hạt nhân loại nhỏ như Bắc Triều Tiên, nhắm vào một đồng minh của Mỹ ở châu Á như Hàn Quốc. Cả hai kịch bản này cho đến bây giờ, Hoa Kỳ chưa biết đáp trả ra sao để không bị mất uy tín của một siêu cường. Bởi lẽ Mỹ chỉ có một trong hai thái độ, hoặc để cho Nga hay Bắc Triều Tiên bắt chẹt, hay là phải dùng vũ khí hạt nhân mạnh hơn, nhưng với hệ quả là nguy cơ leo thang xung đột, cuối cùng là chiến tranh hạt nhân hủy diệt. Giải pháp thứ ba là không dùng vũ khí hạt nhân, nhưng làm cho đối phương phải suy nghĩ nhiều lần và kết luận rằng họ sẽ trả giá rất nặng. Đó là ý nghĩa của sức mạnh răn đe hạt nhân.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm thời sự.
Từ năm 1991, sau khi Liên bang Xô Viết tan rã, nước Nga củng cố vai trò vũ khí hạt nhân trong chiến lược quốc phòng. Khi Vladimir Putin lên nắm quyền, học thuyết quốc phòng năm 2000 đề xuất sử dụng vũ khí hạt nhân trong các cuộc xung đột cấp vùng để buộc đối phương phải xuống thang trước. Chính Tổng thống Putin vào năm 2015 nhìn nhận là có ý định dùng bom nguyên tử trong kế hoạch sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Nước Nga hiện nay về vũ khí hạt nhân chỉ còn bị trói buộc với Mỹ có hai hiệp định, đó là FNI ký vào thời Liên Xô và New START ký với Mỹ vào năm 2010 và sẽ hết hiệu lực vào năm 2021. chuyên gia Pierre Rocher phát quả toàn cảnh thế giới trong thời gian qua.
La Chine pendant très très longtemps avait finalement une doctrine nucléaire assez peu développée. Et elle pensait que uniquement quelques représailles nucléaires pouvaient
suffire. Trong một thời gian dài, học thuyết hạt nhân của Trung Quốc rất thô sơ. Họ cho là chỉ cần một vài vụ đánh trả là đủ, cho nên vũ khí của Trung Quốc không nhiều. Trái lại, Mỹ và Nga trong thời chiến tranh lạnh chế tạo và tích trữ rất nhiều đầu đạn hạt nhân. Trong thập niên 1980, Nga có 40.000, Mỹ có 30.000. Sau khi ký một số hiệp định tài giảm binh bị, trong những năm sau đó, mỗi bên còn giữ lại 1.500 đầu đạn hạt nhân. Đó là giai đoạn xuống thang võ trang kéo dài đến 1998 thì xảy ra một vấn đề mới, đó là chuyện ngăn cấm phổ biến hạt nhân và đã được giải quyết với một hiệp định. Tiếp theo là Mỹ bận tâm can thiệp vào các cuộc khủng hoảng cấp vùng vào Iraq và cũng đã toàn tính đến chuyện chiến tranh với Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, sau đó Mỹ lao vào cuộc chiến chống khủng bố và do vậy tập trung phát triển những loại vũ khí chiến thuật hoàn toàn mới như máy bay tự hành, kỹ thuật chiến tranh mạng và tập trung huấn luyện biệt kích hơn là cải tiến vũ khí hạt nhân. Thế rồi, một sớm một chiều, thế giới đứng trước tình thế cũ quay lại với khái niệm cạnh tranh giữa các đại cường với nhau và với các quốc gia bất hảo là Iran và Bắc Triều Tiên. 8 năm trước, vào tháng 4 năm 2010, Nga và Mỹ ký hiệp định New Start, tạm gọi là thời điểm mới, tại Praha. Trong bài diễn văn lịch sử, Tổng thống mới của Mỹ lúc bấy giờ là Barack Obama đã đề ra điểm hẹn là năm 2021. Barack Obama muốn chấm dứt chạy đua cạnh tranh giữa hai siêu cường nguyên tử, mở lại đối thoại chiến lược với một tiến trình kiểm soát vũ khí kết thúc vào năm 2021, để rồi dần dần đi đến mục tiêu tối hậu là một thế giới không hạt nhân. Đó là một cách bày tỏ thiện chí của Mỹ và Nga, hai nước nắm trong tay 90% vũ khí hạt nhân của thế giới. Họ muốn chứng tỏ tinh thần trách nhiệm.
Theo Benjamin Otte-Couverture, thì trong vòng 8 năm mà nhân loại đứng trước một tình thế hoàn toàn mới, nguy hiểm hơn, bất an hơn, không còn những thiện chí mà Tổng thống Barack Obama tuyên cáo với thế giới vào năm 2010 tại Praha. Chính bản thân Tổng thống Mỹ Obama cuối cùng cũng phát hiện ra rằng thực tế không lý tưởng như ông mong muốn. Vào cuối nhiệm kỳ, Tổng thống của Đảng Dân Chủ phải công nhận là ông rất thất vọng vì quá duy ý chí, chuyên gia Benjamin Otte-Couverture.
Oui, effectivement, les deux menaces principales de cette NPR 2018, c'est d'une part.
Đúng vậy, hai mối đe dọa chính trong chính sách sức mạnh hạt nhân mới là chạy đua vũ trang và sự trở lại của nước Nga ở tư thế một đối thủ chiến lược. Đó là đe dọa thứ nhất. Đe dọa thứ hai là Trung Quốc. Trung Quốc trỗi dậy như là một đối thủ lợi hại không kém. Thêm vào hai đại cường này còn có Bắc Triều Tiên và Iran. Bắc Triều Tiên vì chương trình hạt nhân rất hung hãn. Còn Iran thì có chương trình tên lửa đạn đạo đứng ngoài vòng kiểm soát của quốc tế. Thêm vào đó là những bất chắc chung quanh thỏa thuận hạt nhân mà chế độ Hồi giáo Iran ký kết với quốc tế vào năm 2015. Chuyện hy hữu ở đây là cả Nga, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Iran và các tổ chức khủng bố đều áp dụng chiến lược răn đe. Trước đây thì không có. Theo các chuyên gia của Lầu Năm Góc thì Nga là một trong hai mối đe dọa chính. Điều này được biểu lộ công khai qua thái độ khiêu khích của Moscow trong vụ bán đảo Crimea của Ukraine. Trung Quốc là mối đe dọa chính thứ hai. Bề ngoài thì Bắc Kinh tỏ thái độ ủng hộ giải trừ vũ khí hạt nhân với một đường lối ngoại giao khiêm tốn, nhưng thực ra Bắc Kinh đang âm thầm cải tiến các vũ khí chiến lược, thách thức thế thượng phong trong vùng ảnh hưởng truyền thống của Mỹ là châu Á-Thái Bình Dương.
Nếu Nga canh tân vũ khí để đối phó với NATO, thì trong nội bộ nước Mỹ cũng có xu hướng tương tự mà Donald Trump chỉ là phát ngôn viên, rút tỉa bài học khủng hoảng Cuba năm 1960. Vào lúc đó, sở dĩ Mỹ thắng là do Mỹ mạnh hơn Nga. Đây cũng là lối suy luận của Tổng thống Donald Trump hiện nay. Trong canh bạc xì phé, bên nào nhiều tiền đặt cược hơn thì bên đó sẽ ở thế thượng phong, thấu cấy hiệu quả hơn và làm cho đối phương vì lo sợ phải lùi bước trước khi tàn cuộc.